Đạo sư Tịnh Tông đương đại, lão pháp sư đức cao vọng trọng, Thượng Tịnh Hà Không, sau khi nghe tin lão hòa thượng Hải Hiền tự tại giảng sanh, vô cùng tán thán. Hiệu triệu tứ chúng đệ tử Tịnh Tông học tập theo lão hòa thượng Hải Hiền, 112 tuổi giảng sanh rồi. Chùa Phật Lai Nam Dương. Lão hòa thượng Hải Hiền vì chúng ta làm tác chứng, vì chúng ta làm biểu pháp. Vĩnh Tư Tập cùng cái đĩa của ông, chúng ta phải nên đem nó xem thành Kinh Vô Lượng Thọ. Ngài là làm chứng chuyển của Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là Thế Tôn cùng Đại Sư Liên Công vì chúng ta thị chuyển, khuyến chuyển. Chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là khuyến chuyển. Lão hòa thượng Hải Hiền là làm chứng chuyển. Tam chuyển pháp luân đều ở ngay trước mặt chúng ta, chúng ta có thể không tin hay sao? Phải nên thành tín phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Ý niệm của chúng ta tâm vừa phát, A Di Đà Phật liền biết được, liền đạt được Phật lực gia trì. Bồ Tát biết được, lão hòa thượng Hải Hiền biết được, Bồ Tát thế giới Cực Lạc tái sanh không phải người phàm. Sau khi giảng sanh, biết trước giờ chết tự tại giảng sanh. Lưu lại một cái đĩa, lưu lại những sự tích này cho đời sau. Độ sanh vô lượng. Cho nên sau khi tôi xem xong nói với mọi người, cái đĩa này là tổng kết của Kinh Vô Lượng Thọ, là thực tiễn của Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta là đang nghiên cứu kinh văn, nghiên cứu chú giải, vẫn chưa có thể hoàn toàn hiểu được. Ngài làm được rồi, Ngài thực tiễn rồi, hoàn toàn đem Kinh Vô Lượng Thọ biến thành đời sống, biến thành công việc, biến thành đối nhân sự thế tiếp vật. Ngày thân khẩu ý cùng với Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh hoàn toàn tương ưng. Hiểu tường tận rồi, thật tin nguyện thiết, một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật, đạt được gia trì của Phật Bồ-Tát. Chúng ta hy vọng ngay trong năm này, hôm nay bắt đầu, chúng ta chăm chỉ nỗ lực học tập. Hy vọng chúng ta ở ngay trong một năm cũng sẽ có cảm ứng không thể nghĩ bàn. Phải phát nguyện làm đệ tử đệ nhất của Di Đà mới tổng báo đại ân. Chúng ta được sự gia trì của lão hòa thượng Hải Hiền. Vì chúng ta tán chứng, giúp chúng ta kiên định tín nguyện. Chúng ta đối với khoa chú này, đối với phương thức tu học hiện tại của chúng ta, sẽ không sanh ra hoài nghi. Tín tâm kiên định, nguyện tâm kiên cố, quyết định ở ngay trong đời này cầu sanh tịnh độ. Tôi càng hy vọng các đồng tu chân thật phát tâm, chúng ta nắm lấy được Tây Phương tịnh độ. Chính vào lần thứ tư này, ngay trong năm này hoàn thành. Sau khi hoàn thành, sanh tử tự tại. Muốn lúc nào đi thì đến lúc đó ra đi, không có chướng ngại. Cho dù thọ mạng đến rồi hay là chưa đến, đều được tự tại. Thọ mạng chưa đến cũng không cần, có thể giảng sanh sớm hơn. Nếu thọ mạng đến rồi, chúng ta còn muốn ở lại thế gian này để làm biểu pháp, đó là việc mà A Di Đà Phật vô cùng hoan hỷ. Ngài sẽ kéo dài tuổi thọ cho bạn. Cho nên chúng ta tin tưởng, chân thật tin tưởng, không có hoài nghi. Lão Hòa Thượng Hải Hiền sống 112 tuổi. Đó không phải là thọ mạng vốn có của Ngài, là A-di-đà Phật giúp Ngài kéo dài tuổi thọ. Việc này Lão Hòa Thượng chính mình nói rõ với chúng ta. Ngài thấy được A-di-đà Phật, tôi tin tưởng không chỉ một lần. Ngài mỗi lần thấy được Phật đều mong Phật mang Ngài đến thế giới Cực Lạc. Phật nói với Ngài, thời tiết nhân duyên vẫn chưa đến, còn nên ở lại thế gian làm biểu pháp. Biểu pháp gì vậy? Chính là nói với thế nhân, bổn hội tập của lão cư sĩ Hà Liên Cư là chân kinh, không phải giả, phải nên đáng tôn trọng, phải nên chăm chỉ học tập. Nhiệm vụ ở thế gian này hoàn thành rồi, công đức của chính mình viên mãn rồi, độ hóa chúng sanh một đoạn cuối. Ta ở cái đoạn này hoàn thành cái nhiệm vụ của ta. Một nhiệm vụ sau cùng của Lão Hòa Thượng Hải Hiền chính là biểu cái pháp tăng khen tăng. Bạn thấy, người ta đem sách này tặng cho Ngài, Ngài vừa thấy, xem như là bảo bối vậy, vô lượng hoan hỷ. Đó là gì vậy? Ngài là người biểu pháp sau cùng đến rồi. Sau khi biểu cái pháp này thì Ngài có thể đi rồi. Cầm lấy quyển sách này, mặc áo đắp y nói với mọi người, các vị, mọi người chụp hình cho tôi. Hoan hỷ không gì bằng. Sau ba ngày liền đi. Vì chúng ta làm chứng chuyển trong tam chuyển pháp luân, thị chuyển, khuyến chuyển, sau cùng là chứng chuyển. Họ là đến để tác chứng, chúng ta là đến để khuyên. Đem sự việc này giảng rõ ràng, giảng tường tận, khuyên bảo mọi người phải tin, phải phát nguyện, phải niệm Phật. Họ là cả đời biểu diễn cho chúng ta xem. Một câu A-di-đà Phật niệm 90 năm, Niệm 3 năm thì có thể giảng sanh, niệm 90 năm làm gì không thể giảng sanh. Chúng ta sâu sắc tin tưởng Ngài đã nhiều lần gặp mặt với A-di-đà Phật, giống như Đại sư Huệ Diễn vậy. Diễn công năm xưa ở đời 4 lần thấy A-di-đà Phật, không hề nói qua với người. Lần thứ tư là tiếp dẫn giảng sanh, Ngài mới nói với mọi người. Ngài thấy được thế giới cực lạc, thấy được A-di-đà Phật, thấy được đồng tu cũ, đồng tu đã giảng sanh, đều ở bên cạnh của A-di-đà Phật, cùng đến tiếp dẫn Ngài. Vậy thì Ngài phải nên đi rồi. Chùa Phật Lai Nam Dương, Lão Hòa Thượng Hải Hiền vì chúng ta làm tác chứng, vì chúng ta làm biểu pháp. Ông 20 tuổi xuất gia. Xuất gia vào năm 1900. Trụ thế 112 năm. Dùng thời gian 92 năm vì chúng ta biểu pháp. Ngài chính là một câu Phật hiệu. Cả đời Ngài cũng không biết chữ, không có đọc qua kinh, cũng không có nghe người giảng kinh. Một câu Phật hiệu đã niệm 92 năm. Ngài niệm Phật gần như không có ngơi nghỉ, ngoài thời gian đi ngủ ra. Khi tỉnh giấc, Ngài liền niệm Phật. Ngài niệm Phật là niệm thầm. Phật hiệu trong tâm không gián đoạn, thân thể lao động không gián đoạn. Công việc mỗi ngày của Ngài là trồng lúa, khai hoang. Đất trống trồng núi hoàng, Ngài khai khẩn đó ra, biến thành ruộng tốt, trồng lương thực, trồng rau xanh, trồng trái cây. Ngoài chính mình ăn ra, có dư ra, cúng dường đại chúng, cũng tặng cho quần chúng ở nơi bản địa. Là tấm gương tốt nhất của người học Tịnh Tông cầu sanh tịnh độ. Ông mỗi ngày trồng lúa trong tâm Phật hiệu không gián đoạn. Niệm Phật không chướng ngại làm việc, làm việc không chướng ngại niệm Phật, làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem. Có nói với chúng ta một sự thật, thế giới Tây Phương Cực Lạc là thật có. Ông thấy được A-di-đà Phật, yêu cầu mang ông đến thế giới cực lạc. Phật không mang ông đi, nói với ông phải nên ở thế gian này làm biểu pháp. Biểu pháp chính là làm ra tấm gương tốt nhất cho mọi người xem, để mọi người xem thấy như vậy mà sanh khởi tính tâm, phát nguyện cầu sanh. Đây chính là ông phổ độ chúng sanh. 92 năm độ bao nhiêu người? Ông không có ghi chép lại, chúng ta tin tưởng độ rất nhiều người. Sau khi giảng sanh, biết trước giờ chết tự tại giảng sanh. Lưu lại một cái đĩa, lưu lại những sự tích này cho đời sau. Độ sanh vô lượng, cũng chính là nói sớm đã minh tâm kiến tánh. Tại vì sao không thể hiện giống như Đại sư Huệ Năng? Duyên không như nhau. Ông sinh hoạt ở trong hoàn cảnh này, đại chúng xã hội không hộ trì Phật Pháp, cách mạng văn hóa, tượng Phật trong chùa đều bị phá, kinh sách bị đốt, không cho niệm Phật, lén lén niệm, niệm ở trong tâm không niệm ra tiếng, không cho lại Phật. Buổi tối người khác đều đi ngủ, thức dậy lén lén mà lại Phật. Hoàn cảnh không như nhau. Biểu pháp nhất định là cái thời đại này chúng sanh được lợi ích. Như Huệ Năng, loại biểu pháp đó ở vào cái thời đại ngày nay thì hành không thông. Giống như loại biểu pháp này của ông thì hành được thông. Đến 112 tuổi, tuổi cao đến như vậy, mọi người tôn kính nói với ông, không còn tính toán. Bằng niệm Phật, không có người cấm kỵ ông. Bằng mặc lên tăng phục, người khác cũng sẽ không chỉ trách bạn. Cho nên hoàn cảnh lớn phải hiểu rõ. Loại phương pháp tu hành này của ông vào cái thời đại hiện tại này, vì sao 9.000 năm mạt pháp của Thế Tôn thì hữu dụng? Một người chân thật khổ tu thầm lặng, trong tâm thanh tịnh, bình đẳng, tự tại, nói với mọi người chân thật học Phật phải trì giới, phải chịu khổ. Không thể trì giới, không thể chịu khổ, đó là giả, không phải là thật. Ông làm ra để cho chúng ta xem. Vì Kinh Vô Lượng Thọ làm chứng, trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, ông đều làm được. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, cái đĩa này cùng tư liệu đều in ra, đều tặng cho mọi người. Nghe là cảnh giới gì vậy? Ngài được tam muội rồi. Ngài khai ngộ rồi, có phải là minh tâm kiến tánh? Rất là có thể. Ngài cái gì cũng đều biết, Ngài không nói. Tại vì sao không nói? Nói ra không có người hiểu. Người thượng thượng căn có thể nói với họ, người trung hạ căn không cần nói. Bạn xem, Ngài không biết chữ, không có đi học, nghe đến thời khóa tụng sớm tối, Ngài đều không có làm qua. Thời khó sớm tối người khác đọc kinh niệm chú, ngày niệm A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật này khai ngộ. Vì sao vậy? Người xưa có một câu nói, biết ít việc phiền não ít. Biết nhiều người thì phải quấy nhiều. Ngài không biết chữ, không có đi học. Trong kinh nói Ngài, Ngài không biết. Ngài không có loại phân biệt chấp trước. Một câu Phật hiệu, tâm của Ngài là định rồi. Ngay trong 2 đến 6 giờ, không luận Ngài làm cái gì, ở mọi lúc và mọi nơi, Ngài làm ra toàn là đang tu đại định. Tu tự tánh vốn định. Đại sư Huệ Năng nói rất hay. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Tự tánh là tâm thanh tịnh. Tự tánh là bổn thể. Tự tánh cũng gọi là pháp tánh, cũng gọi là chân như. Mỗi ngày Ngài dùng cái này. Ngài là khởi giác dụng. Chúng ta là khởi mê dụng. Vì sao vậy? Chúng ta vọng niệm quá nhiều, tạp niệm quá nhiều. Đây là gì vậy? Tâm không thanh tịnh, không bình đẳng. Lúc nào chúng ta có thể đem tâm làm bình rồi? Hai vị huynh đệ này đều không biết chữ, cho nên tâm địa thanh tịnh, không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Lão Hòa Thượng dạy ngày mấy câu, đó chính là tổng cương yếu giáo học của Như Lai. Ngài liền nhớ lấy cái này, Ngài liền có thể thành công. Câu này là gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn thấy có người cư sĩ thỉnh giáo Ngài, đạo khỏe mạnh trường thọ, Ngài nói hai câu. Trì giới niệm Phật. Đây chính là tổng cương lĩnh của chư Phật Như Lai tự hành hóa tha. Nếu tâm người lương thiện, thường hay nghĩ chúng sanh khổ nạn ở cái thế gian này làm gì? Vì họ phục vụ, vì họ mà tạo hạnh phúc. Người như vậy, Phật Bồ Tát gia trì bạn, quỷ thần cũng ủng hộ bạn. Tâm của bạn là chân tâm, tâm thanh tịnh. Nguyện của bạn là nguyện chân thật, là vì lợi ích chúng sanh, vì chánh pháp cửu trụ. Tự nhiên liền được Phật lực gia trì. Lão Hòa Thượng hãy hiền như vậy. Phật Bồ Tát đem hộ trì chánh pháp, cái sứ mạng này giao cho Ngài. Ngài thật làm được. Cả đời không có chính mình. Vì chúng ta biểu pháp, biểu pháp tam quy ngũ giới, biểu pháp mười thiện, biểu pháp lục độ. Ngài không phải là Bồ Tát thì ai là Bồ Tát? Thích Ca Mâu Ni Phật như vậy, Ngài cũng như vậy, Di Đà cũng như vậy. Chúng ta biết được những sự việc này, liền biết được phải nên tu như thế nào, phải nên học bằng cách nào. Ngài được thọ dụng, chúng ta cũng được thọ dụng. Xã hội hiện tiền, Lão Hòa Thượng Hải Hiền ở trong cái xã hội này, Ngài không khác gì ở thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc tất cả đều là thiện, tốt đẹp, không để ở trong tâm. Nơi đây tất cả bất thiện cũng không để ở trong tâm. Ngài ở nơi đây biểu diễn cho chúng ta xem, dùng một câu A-di-đà Phật đem vọng tưởng tạp niệm thiện bất thiện nghiệp thấy đều đổi hết. Trong lòng không có thứ gì, sạch sẽ trong sạch, chỉ có một câu A-di-đà Phật. Thiện A-di-đà Phật, ác cũng A-di-đà Phật. Đến A-di-đà Phật, nơi đây liền bình đẳng rồi. Đây chính là phương pháp của Ngài tu hành, diệu tuyệt rồi. Đây gọi là niệm Phật. Ngài biết niệm Phật. Chúng ta niệm Phật vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước. Đây là giả niệm, không phải là thật niệm. Cái cách niệm này, niệm 100 năm, 200 năm, 300 năm cũng không ít gì, vẫn là luân hồi sáu cõi. Niệm Phật không thể xem tạp. Lời nói này nhiều năm qua chúng ta đã nói rất nhiều lần. Niệm Phật có ba cương yếu. Cái thứ nhất, không thể xen tạp. Cái thứ hai, không thể gián đoạn. Tốt nhất là ngày đêm đều không gián đoạn. Cái sau cùng, không thể hoài nghi. Nó là thật, một chút cũng không giả. Chân thật giữ lấy, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Không có ai không thành tựu. Hơn nữa thành công rất nhanh. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, 112 tuổi, tôi cảm thấy không phải là thọ mạng của Ngài. Có thể thọ mạng của Ngài sớm đã đến rồi. Tại vì sao trường thọ như vậy? Phật kéo dài cho Ngài, việc của Ngài chưa làm xong. Cho nên chúng ta xem thấy báo cáo này, đến sau cùng Ngài được quyển sách này. Ngài không biết chữ, Ngài nói quyển sách này là: nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng, vô cùng hoan hỷ. Bạn xem trong báo cáo nói, giống như là nhận được bảo bối vậy. Ngưỡng vọng nhiều năm, bảo bối này rốt cuộc đã đến tay. Mặc áo đắp y, quan hỷ cầm lấy quyển sách này. Các người phải mau mau chụp hình cho tôi. Đó là gì vậy? Một biểu pháp sau cùng. Cái biểu pháp này xong rồi, người liền đi đến thế giới Cực Lạc. Ngài ngưỡng vọng cái biểu pháp này là ngưỡng vọng rất nhiều năm. Cuối cùng, ngày này đến rồi. Phật tiếp dẫn ngày giảng sanh. Đến lúc nào ngày rõ ràng tường tận, ngày không nói với người. Không cần người trợ niệm. Chọn lựa thời gian là buổi tối. Mọi người đều đi ngủ. Ngài ra đi. không có người quấy nhiễu. Bạn quan sát cái đĩa này, bạn tỉ mỉ quan sát từng ly từng tí, bạn sẽ phát hiện áo diệu ở trong đó. Thấy đều đáng được chúng ta học tập, đáng được chúng ta tin tưởng. Trình độ điều kiện thứ nhất chính là tin, cái thứ hai là nguyện, cái thứ ba là trì danh niệm Phật. Tín nguyện rất là quan trọng. Có tín có nguyện chắc chắn vãng sanh. Vãng sanh đến thế giới cực lạc, phẩm vị cao thấp là công phu niệm Phật sâu hay cạn, không phải nhiều ít. Công phu xem từ chỗ nào? Chính là bạn buông xả nhiều ít. Công phu xem ở buông xả. Bạn buông xả được càng nhiều thì công phu càng sâu. Buông xả được càng ít thì công phu cạn. Phải đem cái khó buông xả nhất để ở đầu tiên. Thông thường người ta nói tình chấp khó buông xả nhất. Tài vật, địa vị, danh dự, loại nào là bạn ưa thích nhất thì bạn bắt tay vào ở chỗ đó. Cái khó xả nhất đều xả được thì các thứ khác dễ dàng. Không buông xả thì thiệt thòi lớn rồi. Bị hại là chính mình, không phải người khác. Tôi xem thấy Lão Hòa Thượng Hải Hiền, tôi có tâm cảnh giác rất cao, phải học tập với Ngài. Học nghề cái gì? Triệt để buông xả. Có cũng như không có. Phật xuất hiện ở thế gian này, nghĩ đến Phật, nhất định nghĩ đến chính mình. Vì sao vậy? Chính mình cùng Phật là một, không phải hai. Người đã giác ngộ rồi, ngài buông xả rồi, ta vẫn chưa buông xả, ta vẫn chưa giác ngộ. Ngày nay ngài biểu diễn vì chúng ta thể hiện một con đường quay về tự tánh, con đường thành Phật. Chúng ta phải tình nguyện đi con đường này, đi theo ngài như vậy. Y giáo phụng hành, ngay trong một đời chắc chắn thành tựu. Không nên đợi đời sau. Trước tiên phải buông xả. Đây là ta, đó là anh, kia là anh ấy. Cái quan niệm này không tốt, cái quan niệm này không thể đi được, không tương ưng với thế giới cực lạc. Bạn xem ngài Hải Hiền nói với người khác, niệm A-di-đà Phật. Cái thế giới này cái gì cũng đều là giả, không có thứ nào là thật. Đại sư Vĩnh Gia nói, trong mộng rõ ràng có sáu cõi. Khi giác rồi không không cả đại thiên, chúng ta phải giác, không nên mộng nữa. Ở trong mộng tỉnh lại rồi, xem thấy Lão Hòa Thượng như vậy, chúng ta phải tỉnh ra, không nên vậy nữa. Ta tu hành tại vì sao không thể giống được như ngài vậy? vì ta cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, cái này cũng cần, cái kia cũng cần. Hỏng chính ngay chỗ này. Chỗ cao minh của Ngài là không muốn bất cứ thứ gì, cũng không cần bất cứ thứ gì. Tất cả tùy duyên, có duyên là làm lợi ích chúng sanh. Biểu pháp, không có duyên không làm, không đi phan duyên. Vậy thì tốt. Vì lão hòa thượng này đã làm biểu pháp, sẽ ảnh hưởng 9.000 năm mạt pháp của Thế Tôn. Đây là A-di-đà Phật bảo Ngài đến, giao sứ mạng cho Ngài. Biểu pháp sau cùng là: nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Đây là việc lớn nhà Phật. Phật pháp hưng suy chính là ở thời đại này, mọi người đều có thể hòa thuận, thì Phật pháp liền hưng vượng. Nếu như đôi bên bài trừ, tự khen mình chê người, Phật pháp liền sẽ tiêu diệt. Người học Phật, người niệm Phật, công đức đã niệm đều từ trong miệng lưu xuất ra. Không thể bao dung, không thể dung nhẫn, ưa thích phê bình. Cho nên niệm Phật cả đời không thể giảng sanh. Lão Hòa Thượng Hải Hiền cả đời 92 năm niệm Phật, Ngài là tích lũy, không hề bị tiêu mất. Cái công đức này bao lớn. Chúng ta là một mặt niệm, một mặt tiêu mất, tạo khẩu nghiệp. Cho nên Phật đem nó xếp hạng thứ nhất, đặc biệt răn dạy người niệm Phật. Bởi vì đây là thông đạo mau chóng đặc biệt, thông đạo mau chóng thành Phật. Mười nghiệp thiện này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, cũng chính là không vọng ngữ, không hai chiều, không thêu dệt, không ác khẩu. Phải giữ lấy. Tại vì sao có thể tạo nghiệp? Đương nhiên ý nghiệp là chủ. Bạn khởi tâm động niệm bất thiện, ý nghiệp là tham sân si, tự tư tự lợi. Tham sân si mạng, năm độc đầy đủ, khởi tâm động niệm rất dễ dàng, rất tự nhiên. Đều nghĩ đến tổn người lợi mình. Vì thì hỏng rồi. Vì thì tạo nghiệp ba đường ác, chính mình không hề biết, hữu ý vô ý, ngày ngày đang tạo. Không tích lũy được công đức, thời gian niệm Phật ít, thời gian tạo nghiệp dài, sức niệm Phật mỏng yếu, sức mạnh tạo ác hùng hậu. Bạn làm sao có thể rời khỏi ba đường? Nói ra lời nói hơi khó nghe, bạn làm sao có thể rời khỏi địa ngục? Toàn là tạo nghiệp địa ngục. Kinh có nghe hiểu hay không? Không hề nghe hiểu. Biến số nghe chưa đủ. Tại vì sao không đủ? Là dùng tâm tán loạn để nghe, dùng tâm toán loạn để niệm Phật. Cho nên nghe kinh niệm Phật không có được hiệu quả. Hiện tại chúng ta đổi một phương pháp, đem cái đĩa của Lão Hòa Thượng Hải Hiền xem thành là kinh Vô Lượng Thọ. tổng kết của Kinh Vô Lượng Thọ. Tôi khuyên mọi người một ngày xem 3 lần, xem 1 năm. Xem truyền hình Vệ Tinh Hoa Tạng, các vị có chịu phát tâm làm cái việc tốt này, một ngày chiếu 3 lần, sáng sớm chiếu 1 lần, buổi trưa chiếu 1 lần, buổi tối chiếu 1 lần, đề xướng 1 năm, một ngày xem 3 lần, 1 năm là 1.000 lần. Một ngày có thể niệm 10.000 câu Phật hiệu. Vậy thì 365 vạn câu Phật hiệu qua 1 năm này chắc chắn hoàn toàn khác. Vãng sanh thế giới Cực Lạc chắc chắn nắm chắc. Pháp môn Tịnh Độ chỉ cần 1 câu Phật hiệu. Hải Hiền, Hải Khánh, hai vị Pháp Sư làm ra cho chúng ta xem. Làm gì phiền phức như vậy? Hai vị Đại Đức đều đã giảng sanh rồi, tự tại giảng sanh. Nói đi thì đi. Pháp Sư Hải Khánh lưu lại kim thân, lưu lại toàn thân Xá Lợi. Lão Hòa Thượng Hải Hiền biểu diễn cho chúng ta. 112 tuổi, 20 tuổi xuất gia học Phật, học Phật 92 năm, chỉ 1 câu Phật hiệu. Ngày ngay thời quá sớm tối đều không làm, bao gồm kinh chú ngài đều không biết. Người khác làm thời khóa sớm tối, ngài ở bên cạnh nghe niệm A Di Đà Phật. Những người đó thành tựu, ai có thể so sánh được với ngài? Ngài trị bệnh cho người, người ở ngay địa phương tin tưởng ngài, có bệnh khổ đều tìm ngài. Ngài nhổ 1 nắm cỏ ở trên đất, bảo bạn mang về nhà uống liền được khỏi. Ngài cũng không có phương thuốc, cũng không có giảng đạo lý gì, chỉ cần ngài hốt lấy 1 nắm, những thứ hoa cỏ này đều biến thành thuốc hay. Cho nên người địa phương nói Lão Hòa Thượng có thần thông. Bạn từ trên địa tỉ mỉ mà xem, ngài thật có thần thông, ngài không phải là giả, ngài không lộ thân phận. Gặp được cái pháp môn này, Kinh Đại Thừa nói chúng ta phải tin tưởng. Đều là quá khứ vô lượng kiếp cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai, ngày nay lại gặp được bổn kinh này, ngay trong âm thầm được sự gia trì của vô lượng chư Phật, bạn mới có thể tin, bạn mới có thể nguyện, bạn mới có thể niệm Phật, hoạt động mô hình lớn quốc tế. Sau khi tôi xem cái đĩa này của Lão Hòa Thượng, tôi phải thúc liễm, tôi không tham gia nữa. Tôi khuyến khích mọi người tham gia. Mọi người đến đây thăm tôi hoan nghênh. Tôi không muốn tham gia bất cứ hoạt động nào. Cho nên chúng ta xem thấy cái thị hiện này làm tấm gương tốt nhất cho đồng tu Tịnh Tông. Cho ai? Cho tôi, không phải cho người khác. Tôi xem rồi tiếp nối cảnh giác. Đây chính là dạy tôi, không liên quan với người khác, ai thấy được, ai có thể tiếp nối gánh giác, họ liền được lợi ích. Tôi không muốn gì khác, tôi chỉ muốn giảng sanh. Đời sống thế gian khổ một chút, tốt. Vì sao vậy? Không có lưu luyến. Nếu như đời sống quá tốt, không muốn đi. Tình chấp quá nặng, tài sắc danh lợi đều có thể lưu giữ chúng sanh ở lại thế giới ta bà, ở sáu cõi luân hồi. Bạn có thể gạt bỏ, bạn mới có thể lìa khỏi, bạn mới có thể đạt được gia trì của Phật Bồ Tát. Ngày nay Pháp Sư Hải Hiền làm ra tấm gương cho chúng ta xem. 90 năm như một ngày, chính là một câu danh hiệu vào tri kiến Phật. Khi Ngài giảng sanh, dùng bộ kinh này làm chứng cứ, chứng minh chắc chắn là thượng phẩm thượng sanh. Cư sĩ Bàn Thế Thanh nói với chúng ta, một ngày từ vô lượng kiếp đến đây, hy hữu khó gặp, chúng ta gặp được rồi. Cái gặp này chúng ta bằng gì sao gặp được pháp môn Tịnh Độ? Bằng làm sao có thể gặp được kinh Vô Lượng Thọ? Vô lượng kiếp hy hữu khó gặp, vì sao bạn có thể gặp được? Gặp được đây không phải là việc ngẫu nhiên. Trên kinh Đại Thừa Phật thường nói, có thể gặp được đều là trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Có thiện căn lớn như vậy, nghi đề này gặp được sự gia trì của vô lượng chư Phật, cho nên bạn có thể tin, bạn có thể nguyện, bạn có thể lão thật xưng niệm. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, không biết chữ thì căn phước đức nhân duyên của Ngài đầy đủ rồi, gặp được thì thành công. 20 tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy ngày một câu A-di-đà Phật, cứ liên tục niệm. Thành công của con người này chính là thành thật nghe lời, thật làm. Đến 112 tuổi, ngay trong 92 năm, một câu Phật hiệu không gián đoạn. Ngoài câu Phật hiệu này ra, Ngài không có vọng tưởng, Ngài không có tạp niệm. Tâm của Ngài là tâm thanh tịnh, là tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh bình đẳng thì còn gì bằng không? Thanh tịnh là A-la-hán, Bích Chi Phật. Bình đẳng là Chư Đại Bồ-Tát. Ngài đến là làm gương cho chúng ta. Chúng ta phải biết xem, phải có thể thấy ra được. Cái đĩa này đưa đến chỗ của tôi đây, tôi vừa xem liền hiểu ra. Rất nhiều người xem, họ không hiểu, họ xem không thể thấy ra. Cái đĩa này thời gian không dài, chỉ có 50 phút. Mỗi một bức hình bạn tỉ mỉ dùng kinh Vô Lượng Thọ để đối chiếu, có thể hoàn toàn đối xứng. Tại vì sao phải học bộ kinh này? Đem tất cả kinh khác đều buông xả. Việc này phía sau nói, duy bổn kinh trì danh nhất pháp, nãi vì hành đạo nhân nhân năng tu. Chính vì cái câu này, các pháp môn khác không phải mỗi người khi đời có thể thành tựu, khó. Chỉ có pháp môn này, bạn xem, Hải Khánh, Hải Hiền cùng mẫu thân của Hòa Thượng Hải Hiền, cả đời chính là một câu A-di-đà Phật. Ba người đều thành tựu, không phải một người, đều là tự tại giảng sanh. Sau cùng nói với mọi người, ta đi thì liền đi, chân thật ra đi, không cần người trợ niệm. Biết được Phật đến tiếp dẫn, ngày ra đi, vĩnh viễn thoát ly sáu cõi luân hồi, thoát ly mười pháp giới. Vì này chúng ta phải cố gắng ghi nhớ ở trong lòng, phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Chúng ta không thể lạc hậu. Chúng ta có lòng tin có thể làm được. Ở trong bộ kinh này, chúng ta đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc có mức độ nhận biết tương đối, không được ở lý hay là ở sự. Xem thấy ba vị thiện tri thức này biểu pháp cho chúng ta, tính tâm kiên định rồi, không còn hoài nghi nữa. Chính mình có nguyện tâm, chính mình cảm thấy ta có nắm chắc giảng sanh, ta cũng phải cầu tự tại giảng sanh, không cần người khác trợ niệm. Đây là thật giảng sanh. Trợ niệm không nhất định thật giảng sanh. Đây là chân thật, người người có thể tu. Bồ Tát Đại Thế Chí ở sau cùng nói, phương pháp niệm Phật. Nói được vô cùng đơn giản, vô cùng thiết yếu. Tịnh niệm nối nhau. Cơm nhiếp sáu căn. Một câu phía trước, tịnh niệm nối nhau. Cơm nhiếp sáu căn, tám chữ này. Cơm nhiếp sáu căn vì chúng ta buông xả. Mắt từ trong sắc trần thu nhiếp lại, tai từ trong thinh trần thu nhiếp lại. Sáu căn không nên hướng duyên ngoài, hướng duyên ngoài sanh phiền não. Thấy đều thâu nhiếp lại, không duyên ngoại, duyên nội. Nội là cái gì? Nội là A-di-đà Phật. Khởi tâm động niệm nghĩ A-di-đà Phật, mắt nhìn A-di-đà Phật, tai nghe A-di-đà Phật, mũi ngửi hương, hương cúng Phật, A-di-đà Phật. Sáu căn đều ở nơi câu A-di-đà Phật. Tịnh niệm nối nhau. Tịnh là tâm thanh tịnh. Niệm là một cái niệm, một niệm tiếp nối không gián đoạn. Những việc này tôi thường hay nhắc đến. Lão Hòa Thượng Hải Hiền 92 năm Phật hiệu không gián đoạn, đây gọi là tịnh niệm liên tục. Ngài không có dục vọng, không có danh lợi, danh vọng lợi dưỡng thấy đều không có, vô cùng đơn thuần, vạn duyên buông xả, bằng lòng chịu khổ, bằng lòng trì giới. Mỗi ngày đi qua vui vẻ hoan hỷ, vô cùng tràn đầy, không ngày nào trống qua, làm ra tấm gương cho mọi người xem. Cho nên quả của Ngài tự nhiên là tự đắc tâm khai. Tự nhiên là cảm ứng Di Đà hiện thân. Phật gia trì cho Ngài, Phật tín nguyện cho Ngài, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Ở vào thời đại này, làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem, chúng ta còn có thể không tin sao? Ngày nay, thật nếu không có pháp môn vi diệu như vậy, phàm phu làm sao có thể thoát khỏi biện nghiệp sanh tử này? Mà đến bờ giác là việc không thể nào. Chúng ta xem thấy cái đĩa này, xem thấy văn tự báo cáo, có thể không động tâm sao? Chân thật có cảm động. Thì liền có hành vi, có hành động. Ta thật làm. Vạn duyên buông xả, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh thế giới cực lạc, là một đại sự ở ngay trước mắt chúng ta. Chính mình phải hạn định thời gian cho chính mình. Bao lâu? Tôi tin tưởng một năm là đủ rồi. Ngay trong một năm, có một nguyện cầu, chính là cầu thấy A-di-đà Phật. Bồ-Tát Đại Thế Chí nói được rất hay: ước Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai nhất định thấy Phật. Thấy được Phật, tâm liền định. Chưa thấy được Phật, tâm không thể định. Thấy được Phật, tâm liền định. Thấy được Phật, phải thật không muốn ở cái thế gian này nữa. Còn có thọ mạng, có thể yêu cầu Phật. Thọ mạng con không cần, con muốn đi trước. Phật rất từ bi. Người như vậy rất nhiều, rất nhiều, vô cùng nhiều. Đều là thấy Phật xả thọ, giảng sanh trước. Chúng ta có thể làm đến được, lưu lại thế gian. Vì thì giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Phật bảo Ngài lưu lại. Lưu lại làm cái gì? Biểu pháp, làm ra tấm gương cho người niệm Phật xem. Không phải sự việc này, không có lý do nào khác để trụ thế. Không có lý do. Cả thể vũ trụ, hiện tại, vị lai, tất cả hữu tình, lìa khổ, được vui, pháp yếu cứu cánh bồ đề. Chính bộ kinh này, chính câu Phật hiệu này, bạn có thể tin tưởng không? Bạn có thể tin tưởng đó là đại thiện căn, đại phước đức. Bạn ngay đời này quyết định có thể giảng sanh làm Phật. Xử lý pháp môn này đều không thể nghĩ bàn. lý quá sâu, sự quá vi diệu, không cách gì tưởng tượng. Cho nên chỉ có người thượng thượng căn họ có thể tin tưởng. Vì sao vậy? Họ một nghe ngàn ngộ, vừa nghe họ hoàn toàn tương tận. Còn có một loại người hạ hạ căn, cho dù là hạ hạ căn, họ tuyệt nhiên không hiểu đối với cái đạo lý này. Thế nhưng họ thành thật, họ nghe lời, họ nghe rồi họ không hoài nghi, họ liền tin tưởng. Hơn nữa họ thật làm, chân thật tin tưởng có thế giới cực lạc, chân thật tin tưởng có A Di Đà Phật, không một chút hoài nghi, chân thật phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc. Vì họ niệm Phật, một câu Phật hiệu này một ngày từ sớm đến tối đều đang niệm, họ không hề nghỉ ngơi, nắm chắc lấy câu Phật hiệu này. Loại người này giảng sanh thế giới cực lạc, cùng thượng phẩm thượng sanh hoàn toàn tương đồng. Cho nên hạ hạ căn cùng thượng thượng căn giảng sanh thế giới cực lạc, thấy đều là thượng phẩm thượng sanh. Chúng ta phải hướng đến họ mà học hỏi. Hải Khánh, Hải Hiền, hai vị đại đức chính là như vậy mà vì chúng ta thì hiện. Họ đều không biết chữ, không có đi học, cả đời chưa nghe qua người giảng kinh. Tại vì sao họ có thể thành tựu đầy đủ sáu chữ? Thành thật, nghe lời, thật làm. Cho nên đem cái đĩa của Lão Hòa Thượng Hải Hiền cùng một phần văn tự tư liệu của Ngài giới thiệu cho mọi người, hy vọng mọi người đem nó xem thành Kinh Vô Lượng Thọ để đọc. Đích thực, chúng ta học kinh học cả một đời, Ngài đã làm một cái tổng kết cho chúng ta. Ngài đem cái chúng ta đã nói toàn bộ thực tiễn học tập vận dụng thực tế. Ngài tuy là không biết chữ, chúng ta đem quyển kinh này đọc cho Ngài nghe, Ngài hoàn toàn lý giải, Ngài không có chút chướng ngại gì. Có người này là tấm gương cho chúng ta, thì hiện của con người này để chúng ta đối với pháp môn tịnh độ, đối với tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ, hoàn toàn khẳng định rồi, thừa nhận rồi, không còn có chút hoài nghi nào. Vì thì chúng ta phải làm, phải giống như Ngài vậy. Trong tâm chỉ có một vị A-di-đà Phật, trong miệng chỉ có một câu Phật hiệu. Tận khả năng ít nói chuyện, ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật hiệu. Niệm Phật tốt nhất, không có người quấy nhiễu. Nhất tâm chuyên chú, giống như bế quan vậy. Cho nên công phu rất dễ dàng đắc lực, rất dễ dàng thành tựu. Đạo hữu đồng tu nhiều rồi, còn phải trò chuyện, còn phải ngồi lê đôi mắt Tâm rất khó chuyên nhất. Nước Mỹ cái hoàn cảnh đó tôi biết. Cho nên bà công phu dễ dàng đắc lực. Quyết định là thấy Phật, không thấy Phật thì không biết đến ngày nào. Khi thấy Phật, Phật đến nói cho bạn biết. Hẹn thời gian với bạn, ngày nào đến thích dẫn bạn. Đến giờ là thật sự đi rồi, một chút cũng không giả. Giảng sanh cực lạc, lên thẳng bất thoái. Nếu không có pháp môn phi diệu như vậy, phàm phu làm sao có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi chứ? Sanh tử nghiệp hải chính là lục đạo luân hồi. Bỉ ngạn là thế giới Tây Phương cực lạc. Đến được thế giới cực lạc, bạn tự mình tiếp nhận lời dạy của Phật A-di-đà, dưới hội của Phật A-di-đà. Chúng ta tin tưởng, không cần thời gian rất dài, bạn sẽ chứng được Bồ Đề vô thượng. Cái duyên này quá thù thắng rồi. Chúng ta ở trong lục đạo không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp rồi. Thời gian quá dài, đời đời kiếp kiếp, từng ở thiên đường địa ngục cũng từng qua rồi. Thiên đường với địa ngục thời gian đều rất dài. Cõi nào chúng ta cũng từng đã đi qua. Không cách gì thoát khỏi. Gặp được cái pháp môn này là cơ hội đã đến rồi. Trong đời quá khứ, chúng ta biết đã từng gặp được cái pháp môn này không chỉ một lần. Cho nên chúng ta ngày nay có thể gặp được, hơn nữa gặp được rồi rất vui vẻ, rất hoan hỷ. Cái tâm vui vẻ hoan hỷ này vẫn không đủ. Tại vì sao vậy? Bạn vẫn chưa có thật buông xả triệt để, một lòng một dạ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cái này vẫn chưa làm được. Đây chính là thiện căn phước đức nhân duyên có mà không đủ. Thế thì làm như thế nào tăng cường thêm? Tăng cường có được không vậy? Được. Dùi mãi không thôi. Thật sự phải làm được, tranh thủ từng giây từng phút. Ta tuyệt đối không thể để thời gian luống qua. Mỗi một giây đều là A-di-đà Phật. Tranh ở đây là gì vậy? Là tranh thủ đời này thành tựu. Nghĩ gì khác, làm gì khác. Quên hết A-di-đà Phật rồi, đó chính là tạo nghiệp luân hồi. Bất luận làm việc gì, giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy, trong tâm toàn là A-di-đà Phật, đó chính là niệm niệm đều là công đức, tích lũy công đức, bất luận làm sự việc gì, trong tâm cũng có Phật hiệu. Niệm Phật cùng làm việc không có cản trở nhau. Làm việc là có dụng tâm, có dụng sức. Dụng sức không cản trở, dụng tâm có cản trở. Nếu như là dụng tâm thì ngưng Phật hiệu lại, trọn vẹn làm việc cho tốt. Sau khi làm tốt rồi thì buông sự ra, lập tức đề khởi Phật hiệu. Cần tập thói quen này. Tốt nhất là phương diện sự này càng ít càng tốt. Tùy duyên không phan duyên, vậy thì tốt. Tóm lại phải dành thời gian để niệm Phật, vậy thì đúng. Thời gian qua được quá nhanh, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Chúng ta chắc chắn có hy vọng vãng sanh. Chúng ta tuy là làm rất nhiều việc bất thiện, năm nghịch mười ác, vẫn chưa đến cái mức độ này. Hiện tại sám hối vẫn còn đến kịp. Chỗ này vậy chúng ta, phải trừ chướng ngại, phải tích chúng đức bổn. Đó chính là đoạn ác tu thiện. Cái gì là ác? Vì chính mình đều là ác. Tại vì sao nói như vậy? Vì chính mình, bạn rất yêu nơi này, yêu cái bản thân của bạn, yêu cái nhà của bạn, yêu cái khu vực này, bạn không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Đây chính là ác. Vậy thì phải làm sao? Không nên nghĩ chính mình, nghĩ người khác. Không luận làm việc gì đều là lợi ích chúng sanh, lợi ích người khác, không có chính mình. Đây chân thật có thể tiêu nghiệp chướng, chân thật có thể tích phước đức. Cái công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ là có đại lợi ích. Phật nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, học không dễ dàng, tu càng khó khăn. Đây là chúng ta có thể lý giải. Đặc thử nhất môn chí viên chí đốn, nhất môn này chính là kinh Vô Lượng Thọ, chính là một câu danh hiệu này. Hơn nữa do kỳ giản dị, trực tiếp tác xuất thế chi chánh thuyết, thiên tài tư kinh. Câu nói này vô cùng quan trọng. Nếu bạn biết được cái này quan trọng, bạn liền sẽ rất trân trọng, mới biết được chính mình là may mắn đến như vậy, chân thật ở trong Đại Thừa Giáo trúng được thượng lớn. Lợi ích của thượng lớn này chính là bạn ngay đời này có thể làm Phật. Vậy thì phần thưởng này bạn có muốn lãnh hay không? Lãnh mang về liền phát tài, không lãnh mang về cũng bằng không có được. Năm nay cái hội này, trọng điểm của chúng ta là phải khế nhập cảnh giới. không chú trọng lý giải văn tự kinh điển, không chú trọng cái này, chú trọng tu hành, chú trọng ở thật làm. Chúng ta ở ngay trong một năm này, bộ kinh này tu xong rồi, chắc chắn nắm được việc giảng sanh, chắc chắn thấy mặt với A-di-đà Phật. Như Bồ Tát Đại Thế Chí đã nói, hiện tiền đương lai nhất định thấy Phật. Quyết không phải là chuyện đùa, không phải diễn kịch. Nếu dùng tâm chân thành, tâm cung kính, tâm thanh tịnh, chăm chỉ học tập bộ kinh điển này, đây là hôm nay tôi ở nơi đây cúng dường đồng tu hữu duyên. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về